Ở đây có hai câu hỏi về ăn chay ạ. Con xin gộp lại để thầy trả lời hệ thống luôn cho thính giả ạ. Bạch thầy, con là một giám đốc doanh nghiệp. Năm nay con 50 tuổi. Con đã ăn chay trường được 5 năm. Tuy nhiên, cách đây một tháng, rất buồn là con đã phát hiện ra mình bị loãng xương và đau tim. Các bác sĩ khuyên con không nên ăn chay nữa để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Theo thầy, con có nên ăn mặn trở lại không? Và một câu thứ hai cũng liên quan đến ăn chay, đó là chúng con không ăn chay trường nhưng ăn chay ngày tại gia, thì chúng con có được ăn các sản phẩm từ sữa và trứng vào những ngày ăn chay hay không ạ?
Câu
Xin chào
hỏi
thầy.
thứ hai đã hỗ trợ rất tích cực cho câu hỏi một. Sở dĩ người ăn chay bị loãng xương không phải do việc ăn chay mà ra, là vì ăn thiếu phương pháp. Mà ăn thiếu phương pháp á, thì dầu ăn mặn cũng bị loãng xương như thường. Cho nên đừng đổ lỗi cái bệnh loãng xương cho việc ăn chay. Đó là thiếu công bằng. Nói cách khác nghiêm túc hơn về phương diện khoa, đó là thiếu kiến thức về thực phẩm ở trong y khoa. Trong các loại thực vật đó thì không có một cái chất gì của thực phẩm mặn mà không có. Dầu mè, đậu phộng, sữa, phô mát, bơ, có đủ các chất xương cần thiết cho người ăn chay. Rau muống, rau dền có rất nhiều các chất sắt chỉ thua kém thịt bò và vượt lên trên cái hàm lượng của các loại thịt còn lại về phương diện này. Thế đó, ngày nay thì chúng ta có rất nhiều tạp chí về sức khỏe, nhiều tạp chí về các loại cây thảo mộc. Cho nên chịu khó đọc để chúng ta mà bớt đi những sự hù dọa của những người khác hoặc những người không có thiện cảm về vấn đề ăn chay. Bệnh loãng xương nó là một cái quá trình lâu dài của một lối sống, chứ không phải là do ăn chay vài ba năm mà ra. Có thể là nhiều chị em phụ nữ kiêng cữ quá đi để giữ thể hình của mình á, nên nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bị loãng xương. Rất nhiều siêu mẫu bị loãng xương, có nhiều siêu mẫu bị chết về cái việc ăn cử nữa, ở kiêng nó thiếu chất mà ra đó. Thì đó là ta ăn chay với trứng không có trống, tức là trứng công nghiệp, uống sữa, sữa bò, sữa dê, sữa trâu sẽ đảm bảo được sức khỏe chúng ta hơn là những người ăn mặn rất nhiều. Ngoài ra người ăn chay còn có thể sử dụng thêm các loại ngũ cốc. Ví dụ như cái gì màu đen á thì nó bổ cho thận, màu xanh á thì thường nó bổ cho gan, màu đỏ đó thì nó có khuynh hướng là bổ cho máu, mặc dù không nhất thiết. Và các loại đậu như thế nó bổ trợ cho lục phủ ngũ tạng của chúng ta rất cao. Cộng đồng người Ấn Độ hiện nay có khoảng 650 cho đến 700 triệu người ăn chay trường từ thuở mới lọt lòng. Có người ăn chay trường từ lúc ở trong bào thai của mẹ nữa. Nhưng mà họ có bị loãng xương đâu, họ có mất sức đâu, họ có ốm yếu đâu, họ khỏe, họ vẫn có chồng vợ con cái như bao nhiêu người khác. Tại vì họ uống sữa, ăn khoai lang tây, ngũ cốc, rau, trái cây và các loại đậu, làm sao mà thiếu được. Cho nên khi bị loãng xương, ta không nên nản chí mà bỏ cuộc ăn chay, nên tiếp tục nhờ các bác sĩ nào giỏi về thực phẩm và dưỡng chất dinh dưỡng đó, với bác sĩ dinh dưỡng tư vấn để chúng ta khắc phục những cái thiếu kém này. Còn ăn dù là mặn hay chay, mà ăn quá nhiều thì dẫn đến bệnh, ăn quá thiếu cũng dẫn đến bệnh. Cho nên theo đạo Phật, chúng ta chọn con đường trung đạo, tức là vừa phải, mà muốn như thế thì phải có kiến thức về dinh dưỡng. Các quả trứng gà nếu không có trống thì hoàn toàn không có mầm sống được hình thành trong nó, cho nên việc tiêu thụ nó không được xem là một sát nghiệp. và cũng không nên cực đoan về vấn đề là ăn chay không được ăn lợn trứng. Nhiều người cực đoan hơn thì cho rằng là trứng nó là một cái phần tạp và có nhiều cái trược khí ăn vào đó, ta nạp vào trong cơ thể rất nhiều các chất độc, nhất là lòng trắng. Dĩ nhiên lòng trắng là có nhiều độc tố này, nhưng mà cái lòng đỏ thì nó không phải như thế. Và nếu chúng ta có kiến thức về y khoa đó, thì mỗi một người trung bình, nếu không phải lao động tay chân, thì một tuần tối đa nên ăn 3 quả trứng là vừa. Nhiều hơn là gan sẽ phải làm việc một cách y ạch. Nhiều chất bổ ở trứng nó có chứa cái hàm lượng tương đương ở trong chuối sứ. Nên ăn chay mà một ngày ăn 3-4 trái chuối sứ thì hiếm bị bệnh loãng xương lắm. Rồi nói tóm lại là ăn đầy đủ sữa, trứng, các loại đậu, ngũ cốc, rau quả, các loại khác nhau, tập thể dục đều thì đảm bảo là sống rất thọ, rất khỏe. Đức Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ ăn chay từ thời nhỏ, năm nay 96 tuổi có loãng xương đâu. Đức Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đi tu từ 6 tuổi, ăn chay trường từ dạo đó, năm nay 95 tuổi, chẳng những không loãng xương mà đi không cần chống gậy. Và cái phòng của Hòa Thượng để cái câu dưỡng lão viện không cần y bác sĩ. Hòa Thượng có cần ai chăm sóc đâu, sống khỏe mạnh, mỗi buổi sáng vẫn tụng kinh 1.5 tiếng bình thường. Ai tới hỏi đạo lý Hòa Thượng vẫn thuyết giảng bình thường, còn khỏe hơn là thanh niên nữa. Mà vài cái ví dụ như thế cho chúng ta thấy là các cái bệnh tật không phải do ăn chay mà ra. Phần lớn các bệnh tật là do ăn mặn mà ra. Các nhà khoa học hàng đầu về thực dưỡng khẳng định với chúng ta điều đó. Rất nhiều các vị bác sĩ, y sĩ, dược sĩ tại Việt Nam thiếu cập nhật kiến thức về vấn đề này. Đó là một điều rất đáng buồn. Ngay cả trong tình trạng là thai phụ mang trong cơ thể mình một mầm sống mà chuẩn bị khai qua nở nhụy, thì cái nhu cầu về chất sắt, chất béo lại cao hơn người bình thường. Thì việc tiếp tục ăn chay đúng phương pháp như vừa nêu cũng không hề ảnh hưởng xấu gì đến đứa trẻ và sức khỏe của người mẹ. Điều đó là điều mà khoa học chứng minh, chúng ta thấy rất rõ. Ta có thể thay thế chất thịt cá xương bằng đậu phộng, rồi mè, rau dền, rau muống, đầy đủ sữa, phô mát, chuối sứ. Có điều sợ mình ăn không quen thì chịu không nổi thôi. Thực ra không có gì là chịu không nổi, mà tất cả là thói quen. Ăn mặn cũng là thói quen, mà ăn chay cũng là thói quen. Ai ăn chay quen á thì thấy đồ mặn, nghe mùi mặn chịu không nổi. Ai ăn mặn quen á thì ăn đồ chay vô có cảm giác là sốt ruột, khó chịu. Thực ra đó, chúng ta bị thất bại bởi thói quen và bị nó sai sử mình thôi. Cho nên người tu học Phật khi ăn chay đó chẳng những được vừa ăn trứng, ăn sữa mà còn ăn luôn được cả hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Đức Phật không cấm những thứ này, nhưng mà các vị tu sĩ Phật giáo tại Trung Quốc thì cấm. Và để cái cấm nó có hiệu quả đó thì các vị lý giải thế này, là miệng của mình đó cần phải được thơm tho thì các vị thiện thần mới theo mình để hộ vệ. Còn ăn vào các loại vừa nêu đó thì cái mùi xú uế, mùi tanh nó nhiều lắm, nó làm cho các thằng sợ quá mà không dám phù hộ mình. Thực ra các ngài biết về y khoa hết á, nhưng mà nó tránh vấn đề để cho ta khỏi bị thắc mắc mà tìm hiểu cái mấu chốt của cái việc không nên ăn cái đó là cái gì. Trong năm loại vừa nêu á thì cái phản ứng hóc môn tạo ra cái tham muốn về tính dục á nó cao hơn là các loại rau hoa củ khác. Vậy khoa người ta có thể xem hành hẹ tỏi nén hương cừ đó là thực đơn của thằng tự ái. Người ăn mặn thì ta bỏ gia vị này nhiều lắm để cho nó bổ thận, cường dương và nó đáp ứng cho cái nhu cầu đời sống vợ chồng. Người tại gia thì có cái gì đâu mà phải đi kiêng cử cái này, ăn vừa phải là tốt. Và hơn nữa đó, nhất là trong tỏi củ hành tây nó có cái lượng kháng thể khá tốt, giúp cho mình chống được cảm cúm, đau nhức, mệt mỏi và trị một số bệnh rất là hiệu quả. Còn người xuất gia đó thì ăn có giới hạn, thì có thể hỗ trợ sức khỏe tốt, đừng ăn quá mức thì không nên. Vì đó phải có kiến thức hiểu rõ để chúng ta không có ăn chay cực đoan. Và cũng trên nền tảng này, chúng ta nếu chọn có được ăn mặn cũng không nên ăn mặn cực đoan. Ăn mặn cực đoan theo chúng tôi đó nghĩa là ăn các thủy hải sản tươi sống, cho rằng nó là ngon. Cái ăn đó là rất là bất nhẫn, bất nhân. Và nó có vẻ ớn lắm. Cái nghiệp quả trong luân hồi giữa ta và các loài vật bị chúng ta ăn là rất cao. Nếu chọn ăn mặn thì hãy ăn những con vật đã chết. Người ta không có trực tiếp nhiều cái nghiệp sát, gián tiếp bao giờ nó vẫn tốt hơn. Và đó là sự lựa chọn thích hợp đối với những người ăn mặn. Xin đi câu hỏi khác.
Tại nhà con có thờ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, hàng ngày con không có thời gian và cũng không biết cách tụng niệm. Vậy con có tội hay không? Và đến nay có rất nhiều người nói với con là phải đưa tượng ra chùa để thờ, nếu không thì sẽ bị tội. Con đang ở trong tình trạng rất là lo lắng, kính mong thầy chỉ dẫn cho con ạ. Và nếu tụng kinh ở nhà thì tụng kinh gì khi thờ Phật Quán Thế Âm ạ? Bồ Tát Quán Thế Âm ạ.
Thờ Phật và các vị Bồ Tát tại nhà chẳng những không có tội mà có phước. Những người truyền bá các quan niệm mê tín như thế là để phá đạo Phật. Là Phật tử mà không thờ Phật thì thờ ai? Chẳng là thờ ma. Là con cái mà không thờ cha mẹ, chẳng lẽ thờ người dân? Cho nên tín đồ của tôn giáo nào cũng cần phải tôn thờ vì khai sáng ra tôn giáo mình. Dĩ nhiên để thờ một cách có tác dụng đó, thì chúng ta đừng nên thờ quá nhiều. Lệ thuộc vào cái không gian của bàn thờ, của nơi thờ, mà nên ta chọn một là một Phật hay là nhiều Phật. Phật lớn hay Phật nhỏ, Phật ngồi hay Phật đứng, Phật bằng các chất liệu gỗ, đồng hay là bằng giấy. Đó lệ thuộc hoàn toàn vào tính thuận lợi và điều kiện của mỗi người, mỗi nhà. Trong dân gian người ta mê tín đủ thứ đó. Đó là tuổi dưới 50 mà thờ tượng Quan Âm và Phật đứng thì lận đận suốt ngày, lận đận suốt năm thì phải đi, phải đứng. Đó là mê tín. Còn có người nói tuổi lớn mà thờ Phật ngồi đó là bệnh tật, ngồi tức là ít vận động, có vận động bệnh. Đủ kiểu suy luận thiếu khoa học và thiếu Phật học. Và mặc dù là sai nhưng mà nó vẫn có cái sức gây nỗi sợ hãi ở rất nhiều người. Cho nên tốt nhất ta đến chùa nhờ các thầy, các sư cô có kinh nghiệm tư vấn. Và để bàn thờ được tốt đó, ta nên mời, như là trong miền Nam có thói quen, chùa đến để làm lễ an vị Phật. Mục đích của lễ an vị Phật đó, là để gắn kết cái sinh hoạt tôn giáo thông qua hướng dẫn của một vị tu sĩ đối với một người tại gia. Người ta sẽ tư vấn mình là vị trí bàn thờ đặt ở chỗ nào cho thuận lợi, rồi ngồi tụng kinh ra làm sao cho có kết quả, nên kiêng cử tránh cái gì trong suốt thời kinh diễn ra, vân vân. Rồi nhiều người ta không thấy đó nhu cầu, đem tượng đến khai quan điểm nhãn. Thầy nào, sư cô nào đủ tư cách gì để khai quan điểm nhãn Phật? Mình là học trò Phật, Phật điểm nhãn mình không biết là được kiếp này giác ngộ chưa đó, mình đi điểm nhãn lại Phật là vô lý. Nhưng mà cái công việc các Phật tử mê tín quá cho nên làm các ông thầy, các sư cô làm chuyện vô lý. Thực ra thì có ai khai quan điểm nhãn gì Phật đâu. Mình đem đến chùa, các thầy, các sư cô giải thích mất thời giờ. Mới mình đến thì ta hẹn ngày mai, nếu gấp, về 3 ngày, nếu không gấp, ta cũng để trên bàn thờ, ta thắp hương, bình thường giống như là không có làm gì thôi. Rồi vài ngày sau mình thỉnh Phật, bây giờ mình mừng hết lớn, được Phật chú nguyện rồi, được chùa chú nguyện rồi. Thực ra thì các thầy lấy tư cách gì mà chú nguyện Phật? Do đó đừng nên làm thế. Và đạo Phật truyền thống thì làm lễ an vị rất là trọng thể, Thế bài hương đăng hoa quả, đồ thực phẩm chay, phóng sanh làm phúc trong cái ngày chúng ta thờ Phật, được hướng dẫn cách thức tụng niệm, bái sám, tu tập, vân vân. Rồi cách đó rất là tốt cho người tại gia. Rất tiếc là tại miền Bắc đó thì các hướng dẫn thông qua lễ ăn vị Phật thì không được thuận lợi như là ở trong Nam. Tránh cái việc lập bàn Phật quá cao, bởi vì mà mỗi lần mà thắp hương mà ngước được thế này riết là đau cổ á. Tránh tình trạng phải sử dụng cái ghế cao đứng lên mới thắp hương được, bởi vì sơ suất một cái là té lọ dò và không thuận lợi cho người lớn tuổi. Bàn Phật ở vị trí trước mặt mình, cao khỏi cái trán mình tối đa là 3 tấc thì mình mới nhìn thấy được Ngài, quán tưởng Ngài, gương mặt Ngài đang cười, hoan hỷ để ta học theo chứ. Mà thờ Phật mà nhìn vô trước mặt là cái tivi, trên là bàn thờ toàn là thấy toàn phim ảnh Hồng Kông, tình cảm của Đài Loan gì đó, không quỷ mị như là của Triều Tiên thôi, làm sao mà tu được. Và tránh đặt bàn thờ mà bên dưới là cái cửa đi ra đi vào. Sao ngồi trên bàn thờ phải được áp vào một cái vách tường, và trong một cái không gian đó không có người qua lại, để khi mà mình lên một thời kinh không ảnh hưởng đến những người thân còn lại trong gia đình, nếu họ muốn cùng ta tham dự vào thời khóa đó. Họ có cái riêng tư của họ, ta tôn trọng họ và họ tôn trọng ta. Và nhờ ta đặt bàn Phật trong một không gian và vị trí thuận lợi, thích hợp á, nên là trong một thời kinh 30 phút hoặc trong một thời ngồi thiền, thời niệm Phật thôi, có kết quả thư giãn các mỏi mệt và căng thẳng trên cơ thể, và giúp chúng ta sáng suốt, hiểu rõ, hiểu sâu, hiểu thấu đáo lời Phật dạy. Vì đó, bên cạnh việc thờ Phật thì chúng ta cũng phải lưu tâm việc đọc kinh. Cái công thức của việc đọc kinh được các tổ đưa ra là đọc kinh giả minh Phật chi lý. Việc đọc kinh cốt là để hiểu rõ lời Phật dạy. Ngày nay đó thì chúng ta bị thiệt thòi ở chỗ là đọc bằng chữ Hán nên không hiểu, do không hiểu nên mê tín, do mê tín nên nghĩ rằng là tụng kinh để cầu phúc. Tụng kinh có phúc duy nhất là phước báo tôn kính Phật, nếu chúng ta cầu. Còn tụng kinh có cái phước lớn hơn là hiểu rõ lời Phật dạy, mà lời Phật dạy là chiếc chìa khóa để tháo mở các bế tắc và khổ đau. Đây là giá trị lớn hơn, quan trọng hơn mà chúng ta cần hướng về. Ngày nay thế thì toàn nước Phật giáo Việt Nam vẫn chưa có một nghi thức tụng niệm thống nhất bằng tiếng Việt. Các nỗ lực cá nhân đã được thực hiện trong vòng mấy chục năm qua, chúng ta có vài chục nghi thức khác nhau. Chùa Giác Ngộ thì có 3 nghi thức căn bản. Thứ nhất là kinh tụng hàng ngày, 1.000 trang, tập hợp 49 bài kinh cho người tại gia về mọi phương diện đời sống xã hội. Thứ hai là nghi thức tụng niệm, khoảng 400 trang, gồm 16 nghi thức căn bản được sử dụng trong các chùa, thuần Việt 100%. Và nghi thức thứ ba đó sẽ xuất bản vào đầu năm mới, đó là kinh điển cho người tại gia, khoảng 600 trang. Chúng ta tuyển chọn tất cả những bài kinh căn bản mà người tại gia có thể sử dụng nó như là cái phương châm bạn đồng hành hay là sách gối đầu giường cho mình. Giáo hội đó thì hiện nay vẫn sử dụng cái nghi thức được thừa kế từ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 70 và bằng âm Hán Việt, cho nên là Phật tử khó hiểu được, mà không hiểu rồi đó thì dễ mê tín dị đoan. Để có được lệ lạc nhiều, theo chúng tôi, chúng ta không nên giới hạn và nên tránh 2 tình huống sau đây. 1 là đọc các bài kinh quá cao siêu của Đại Thừa như là kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, mà vốn những người Phật tử bình dân không thể nào hiểu nổi. Những bài kinh vừa nêu đó trong các chương trình Phật học tại các trường đại học đó, áp dụng cho sinh viên năm thứ 2 của thạc sĩ, một số tình huống là năm thứ 2 của tiến sĩ. Và tại Việt Nam chúng ta ảnh hưởng từ Trung Quốc nên áp dụng sai, kết quả là đi chùa vài chục năm nhưng không hiểu đạo Phật gì hết. Cái nền tảng không có, làm sao hiểu được triết lý cao. Thứ hai, tránh giới hạn các bài kinh trong pháp môn. Ví dụ như là Tịnh độ thì có 3 bài kinh: kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ. Thiền thì có kinh Tứ Niệm Xứ. Đại thừa thì có Bát Nhã Tâm Kinh. Còn mật tông thì có vài câu thần chú. Giới hạn như thế, như chúng tôi đã nói, giống như một ống dòm, nó làm cho mình có cảm giác khoái khi nhìn tập trung, thấy rõ nhưng không nhìn toàn diện và thấu đáo được. Do đó ta cần đọc nhiều bài kinh càng tốt. Mỗi một bài kinh là một tấm bản đồ, là một chiếc chìa khóa, là một con đường để sống. Trong kinh A Di Đà không có đoạn nào dạy về cái cách chuyển hóa lòng sân, mà vốn đó, nó có thể tạo ra cái bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, khủng bố, chiến tranh, hận thù, tan tóc, khổ đau, hủy diệt. Nhưng mà rất nhiều bài kinh trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy nghệ thuật trị lòng sân. Nếu không đọc những bài kinh này, làm sao mình biết khi mình dướng vào cái tâm sân? Trong kinh A Di Đà cũng không hề dạy cái phương pháp nào để chúng ta vượt qua được tham ái. Ví dụ như người nào nặng về cái tính dục quá, không thể nào chung thủy một vợ một chồng, làm sao mà có thể dựa vào các bài kinh của Tịnh độ mà vượt qua được? Có dạy đâu mà vượt. Đang khi đó có rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy cái cách vượt qua. Cho nên á, ta cần phải hiểu nhiều kinh càng tốt. Và mỗi một bài kinh á, là bạn và thầy dẫn đường chúng ta trong một lĩnh vực. Người làm kinh tế mà không bài kinh Hiền Nhân á, là thiếu sót. Người làm chính trị mà không đọc bài kinh Mười Dương Tử Pháp, nơi mà Đức Phật dạy về cái công bằng xã hội và cái tôn trọng luật pháp như là cái cán cân chân lý, thì làm sao mà mình tề gia trị quốc được? Các kinh pháp môn không dạy chi về những vấn đề này. Do đó đọc ít là một sự thiệt thòi. Ta biết nhiều từ lúc còn chưa giải quyết được vấn nạn còn hơn, còn huống hồ là không biết gì hết. Ngày nay đó, miền Bắc đó thì ít có chùa nào có phòng phát hành phổ biến các kinh sách Phật giáo, phần lớn là các dụng cụ tín ngưỡng thôi. Nếu chúng ta có lòng vào các trang web như là thư viện hoa sen.org, quảng đức.com, đạo Phật ngày nay.com, con đường giải thoát.net, chúng ta có thể tìm thấy vài trăm các bài kinh thuần Việt được phổ biến miễn phí. Và trong trang tủ sách Phật học.com do chúng tôi biên tập, và thầy Trọng Đức tại đây là người thực hiện âm thanh, thì chúng ta thấy là toàn bộ, hay nói cái khác là phần lớn các bài kinh bằng tiếng Việt đã được âm thanh hóa rồi. Ta có thể nghe mà không mất thời giờ như là đọc kinh. Nó lệ lạc và thuận lợi vô cùng. Chỉ cần chúng ta biết sắp xếp công việc ra thích hợp để chúng ta có thể đọc được nhiều kinh. Cho nên người cư sĩ tại gia đó, thì mỗi ngày tối thiểu tại nhà nên tụng một thời kinh mấy chục phút, đừng nên tụng quá nhiều. Những người độc thân hoặc là về hưu, thời gian rảnh rỗi nhiều đó, có thể dành thời gian 2 buổi, đừng quá nhiều. Quá nhiều làm cho mình muốn là chuyên tu, không có làm gì hết. Người xuất gia đó thì cần đọc nhiều, bởi vì nếu không đọc nhiều, thành trì nhiều, thời gian còn lại có thể nghĩ đến chuyện bậy, làm việc bậy. Bây giờ đọc nhiều, tu nhiều đó, họ có thể có cái khả năng và cái kinh nghiệm hướng dẫn những cái khó khăn cho người tại gia. Cho nên đừng có lẫn lộn giữa cái tu tại gia với xuất gia. Ta phải biết cái điểm dừng của mình ở chỗ nào, để ta tu cái gì là cần thiết, có kết quả. Chứ còn là Phật tử mà không đọc kinh Phật, không thờ Phật, không hành trì là Phật dạy, là một thiệt thòi và lỗ lã rất lớn. Xin đi câu hỏi khác.
Đây con nhận được 2 câu hỏi về cách thờ Phật tại gia. Câu hỏi thứ nhất là nhà con chưa có bàn thờ Phật, vậy con có thể niệm Phật trước bàn thờ gia tiên được không? Và con có thể lập bàn thờ Phật trong phòng riêng của con được không? Câu hỏi thứ hai là nhà con có một ban thờ Phật Thích Ca Mâu Ni và một ban thờ Phật Gia Tiên, nhưng vì nhà rất là nhỏ nên phòng thờ thì vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ. Có người nói như thế là không được, nhưng mà nhà con quá chật chội thì con biết làm sao bây giờ ạ? Xin thầy chỉ giáo ạ.
Trong sự thờ phượng đó, cái tâm điểm là thể hiện lòng tôn kính để chúng ta học hỏi các đức hạnh của các Phật và Bồ Tát. Một số điều nên tránh sau đây. Một, không nên thờ Phật, tượng hay hình trong phòng ngủ. Bởi vì phòng ngủ nó có những sinh hoạt vợ chồng, những sinh hoạt cá nhân, các cái ăn mặc thoải mái, hở hên, bất kính, mà mục đích là để tôn kính Ngài, nhưng mà mình thể hiện các việc này trong phòng, nơi mà có sự thờ phượng, làm sao chúng ta đạt được điều chúng ta đang làm. Cái mâu thuẫn đó là lúc dẫn đến tội nữa. Hai, không nên thờ Phật ở nơi nhà bếp, dọc theo cái cầu thang, bởi vì cái đó không thể thể hiện lòng tôn kính được. Các hành giả Tịnh Độ Tông hơi bị cực đoan về phương diện này. Chỗ nào cũng dán đầy Phật A Di Đà, từ nhà bếp cho đến nhà vệ sinh cho đến lan can, làm như thế không có Phật mình chết vậy. Trong trường hợp không gian nhà quá nhỏ, không phòng riêng, thay vì chọn giải pháp không thờ Phật mà thờ trong tâm, quý Phật tử có thể thờ Phật cùng với bàn thờ gia tiên vẫn tốt và được phép. Gia tiên lớn nhất là ông Sơ ông Sở, bà Sơ bà Sở của chúng ta cũng là con cháu của Phật ta, nếu tính theo tuổi tác. Nếu tính thêm phàm và thánh thì ông bà tổ tiên chúng ta cũng là đệ tử của Đức Phật ta. Nên khi thờ Phật cùng với bàn thờ gia tiên đó, thì ta có thể đặt vị trí cao thấp khác nhau để khỏi lẫn lộn. Cha mẹ chúng ta, ông bà chúng ta cũng không dám ngồi ngang với Đức Phật đâu, cho nên đặt Phật cao hơn một bậc. Ví dụ như tấm di ảnh của ông bà có chiều cao là 4 tấc, thì từ vị trí 4 tấc trở lên ta đặt Phật ở chính giữa, trái và phải là các Phật khác hoặc là các vị Bồ Tát. Như vậy đang khi thắp hương bái viếng Phật á, thì ta cũng nhớ ơn ông bà cha mẹ. Đang khi tưởng niệm ông bà cha mẹ, ta có cơ hội chiêm ngưỡng Phật, 2 trong 1, 1 trong 2, rất thuận lợi. Còn nhà nào đó mà có được cơ hội điều kiện không gian rộng đó thì nên thờ riêng. Như tôi nói là vì thờ Phật nó còn có cái tu niệm nữa, mà ngồi trước các bạn ông bà tổ tiên của mình nhiều khi dễ mũi lòng lắm, dễ xúc động, dễ nhớ tưởng, và do đó ta mắc tập trung vào cái việc mà hiểu kinh và hành trì kinh. Cái thương tưởng đó là chúng ta dễ bị phân tâm về cảm xúc. Trong trường hợp ta không có luôn bàn thờ gia tiên, thực tế là không đến nỗi thế. Ví dụ như là mình phòng thuê đi, có cái 4 bức tường, ta phải ngủ chung với 2-3 người khác, thì quý vị có thể để ảnh Phật trong cái bóp, mà cái bóp đó đừng để ở cái túi sau đít, cái túi áo ngực á thì được. Rồi khi mình đến công sở làm việc á, ta mở cái bóp đó ra theo cái thế đứng để Phật như giống như mình đang thờ Phật vậy. Hoặc là cái bàn làm việc của mình để một ảnh Phật nhỏ gác vào tường, hay là một cái tượng Phật nhỏ 1-2 tấc là trước mặt mình, thì cũng như là cách chúng ta thờ Phật vậy. Và rời khỏi vị trí đó, ta đem Đức Phật cắt vào một vị trí nào an toàn mà mình có thể thể hiện được lòng tôn kính. Nếu có lòng, hoàn cảnh điều kiện khó khăn cỡ nào ta vẫn thờ Phật được. Và miễn là thờ đúng, thì phước báo của lòng tôn kính mới có. Xin điều hỏi khác.
Bạch Thầy, con trai con đi tu ở chùa gần nhà. Con có nên đến chùa để chăm sóc cho con lúc nó ốm đau hay không? Con có nên sang chùa đó để đọc kinh không, và giúp đỡ chùa đó những việc như quét chùa hay không ạ?
Các thầy ở miền Trung thì thường kỹ lưỡng về vấn đề này, ít cho người cùng xóm tu cùng chùa. Lý do đó, đó là thói quen tâm lý trong danh xưng và tương quan kêu gọi trong xã hội đó. Ví dụ như một chú tiểu đi tu ở một ngôi chùa cùng làng xóm với mình từ 5 lên 6 tuổi, 30 năm sau đó, nếu có duyên có tài đức, vị chú tiểu này trở thành vị đại đức miền Bắc gọi là sư ông, được họ bổ nhiệm làm chủ tịch của ngôi chùa, thì những người mà từ 56 tuổi trở lên đó, nghĩ rằng là này, thằng bé này là cháu tôi ngày xưa. Do đó dầu cho thầy chủ trì đó có hướng dẫn đạo lý sâu sắc đi nữa, cái quen Phật trong nhà không thiên đó làm cho cái hiệu quả tâm lý đó không có. Rồi do đó việc làm đạo trở nên rất khó khăn. Khi gỡ con vào chùa hoặc con mình phát vào chùa để tu đó, ta có thể tiếp tục đến chùa để làm công quả, không sao hết. Nhưng đừng có can thiệp quá sâu vào cái việc chăm sóc con mình như là chăm sóc tại nhà. Vì trong chùa có sinh hoạt khác hoàn toàn với sinh hoạt tại nhà. Theo thống kê mà các vị hòa thượng, những bậc đi trước kể lại đó, thì con cái nào mà có cha mẹ là Phật tử thuần thành đó, chăm sóc quá kỹ, khi đi tu đó thì người đó lại khó tu bền lắm, lại dễ ra đời. Và cha mẹ nào mà tin tưởng giao trọn vẹn công việc giáo dục rồi hướng dẫn tu cho các thầy trụ trì đó thì lại nên hơn. Bởi vì cha mẹ mà dễ thương con, chùa có cách bài bản, đôi lúc rất là nghiêm khắc. Ví dụ như con mình bỏ cái thời cung khu kia vào lúc 4 giờ ngủ luôn, thì có thầy cho phạt quỳ hương để sợ rồi quê trước bạn đồng tu không dám làm nữa, ráng ngủ sớm để thức sớm, một ngày cũng ngủ 7 tiếng đâu có mất sức khỏe đâu sợ. Vấn đề là tổ chức thời gian đó. Hay là cha mẹ mà thấy như thế sốt ruột lắm, trời ơi ông thầy ác quá, đánh con tôi, phạt con tôi, thì hỏi thử hỏi là sao ông thầy dạy đứa con thành công được. Nên hãy để cái trách nhiệm đó cho nhà chùa làm. Việc giáo dục người mới xuất gia trong nhà chùa đó là thường là cho cái người tập tu đó thi đủ cái bài thi về cái tôi. Có thầy đó thì nói rõ về cái bài thi này, có thầy không thèm nói. Mà nếu mình lấy cái thói quen của tại gia mình so sánh đối chiếu thì mình sẽ sốt ruột lắm. Vai trò gì trong sao không cần biết. Khi vào tu, tập sự làm chú tiểu, vào tuổi đã lớn, các công việc mình được phân công thường nhật là việc vặt vãnh. Chẳng hạn như là rửa nhà vệ sinh, quét rác, đổ rác, bữa củi, nấu cơm, hoặc là hầu thầy, sai vặt thôi. Không vượt qua được cái bài thi cái tôi này đó, có người sẽ chờ ở bên ngoài đó, tôi có đến 30 công nhân, tôi lĩnh một cái nó làm hết trơn mà vô đây ông thầy ông kia tôi làm như thế này, uổng cuộc đời tôi quá. Cái tôi đó bị đánh đố, và kết quả là cái tôi đời đó vẫn còn y nguyên, thì làm sao tu tốt được. Cho nên làm các việc vặt mà nếu mình trải nghiệm được chánh niệm tỉnh thức đó là chúng ta đã đậu được cái bài thi quan trọng này. Cho nên can thiệp của cha mẹ hoặc là quan tâm thái quá cha mẹ đối với con đang khi con ở chùa đó, làm cho bài thi đó khó đậu được lắm. Giữa cái tình đề và cái tình đạo đó nó khác nhau, có thể nó hỗ trợ cho nhau nhưng không giống nhau. Do đó gửi gắm con mình vào chùa thì ta nên phối hợp với thầy trụ trì. Những gì mà mình thấy cần giúp cho con đó, có thể nói khi còn ở nhà đó, con của con thói quen đó là mê game điện tử, thì đó thầy làm sao nhấn mạnh đến góc độ này để cho nó có niềm đam mê khác, cho đó là hỗ trợ cần thiết. Can thiệp đó là cần thiết để cho thầy nắm rõ, khắc phục, cho nó trở thành là một chú tiểu tốt, sau này trở thành một thầy tu tốt. Nói tóm lại là khi một người đã phát tâm vào chùa, công việc đó để dành cho chùa lo. Còn công việc của người tại gia vào là mẹ, cha của các tu sĩ, thì hãy làm cái công việc gia vụ của mình thôi. Còn tham gia được các Phật sự ở chùa, ở phương diện nào thì càng tốt, mà không có cũng không sao. Mỗi người nó có cái nhiệm vụ đó được huấn luyện bằng cái chuyên môn, thì cái kết quả nó mới cao. Còn làm sai cái vai trò, dù là nhiệt tình, chưa chắc đã có kết quả tốt. Xin được câu hỏi khác.
Dạ, kính bạch thầy, đây là một câu hỏi có tính chất cá nhân một chút, nhưng mà cũng là mang tính cộng đồng. Con sinh hoạt con ở một ngôi chùa tại miền Nam của nước Đức, thì ở đấy thì ngôi chùa này thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì trong khi mà có những lễ lớn như đại lễ Phật Đản hay là đại lễ Vu Lan, thì bởi vì đa số các Phật tử lại là những người mà thuộc chính quyền Sài Gòn ngày xưa, cho nên khi bước vào thì mở đầu có những lúc là mở quốc ca của Sài Gòn, của chế độ cũ, khi mà đại lễ, hoặc là treo cờ sọc của chính quyền cũ. Số đối tượng như chúng con người Bắc ấy, thì sau đấy là dần dần là bất bình trước cái hiện tượng đấy, không đến chùa nữa. Nhưng ở đây có hai chia ra làm hai, là một số thì nói thế như thế là vẫn cố chấp, mình đến chùa tu lễ chùa không phải vì một cá nhân ai cả, mà theo cái tâm theo đạo Phật thôi. Còn một số kia thì lại phản đối rằng một ngôi chùa như thế có gì, có ảnh hưởng, có không được khách quan theo đạo, mà vẫn bị chi phối bởi một cái quan điểm chính trị, cho nên dứt khoát là không, cái số đấy chia làm hai như vậy. Điều đấy thì theo thầy thì theo cá nhân con thì con vẫn đến lễ chùa, bởi vì quan điểm của con là đến lễ chùa là tâm hướng theo đạo Phật, chứ không phải vì bất thể một cá nhân nào, dù hình thức của những đối tượng mà kia thì có cực đoan đến cách nào đi nữa cũng chỉ là một số nhóm cá nhân thôi. Thì theo con muốn hỏi thầy là bởi vì con không thể hỏi được các thầy trụ trì ở chùa đấy, vì các thầy cũng có lẽ con cũng bị các thầy, theo con biết là cũng có thể chịu ảnh hưởng nhất định của những đối tượng kia, bởi vì họ cũng đóng góp xây dựng chùa rất là lớn, cho nên các thầy cũng khó lòng có thể là quyết định một phần được. Thì theo thầy thì theo con hỏi, con muốn hỏi là như vậy thì cái xu hướng ứng xử như thế nào là đúng đắn nhất ạ?
Trước nhất á, cái tình huống vừa nêu của một ngôi chùa ở tại Đức á, nó không phải là một cá thể, mà nó là một cái hiện tượng phổ quát quá trong cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu ngoài Việt Nam. Và theo chúng tôi đó là cái tình trạng biến Phật giáo trở thành nạn nhân của thời cuộc, cụ thể là của chính trị, như một công cụ. Chúng tôi đã có được cơ hội thuyết giảng 2 lần tại Úc vào năm 2003-2005, 4 lần tại Hoa Kỳ 2004-2006-2007-2008, và 1 lần vào 2010 tại 9 nước ở châu Âu. Thì chúng tôi đã có được cơ hội chia sẻ gần 200 ngôi chùa thuộc 11 giáo hội khác nhau. Về phương diện này, chúng tôi là người may mắn nhất. Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó được chia thành các nhóm nhỏ, cụ thể làm 2 cái thế lực chống cộng, thân cộng. Ngoài ra thì còn có nhiều cái nhóm nhỏ khác. Và khi mà mình được chia sẻ ở những chùa được xem là chống cộng đó, thì hầu như các chùa còn lại ta không mời, hoặc ngược lại. Khi chia sẻ ở nhiều chùa như vậy, chúng tôi hiểu rõ được cái tâm trạng của những cái hận thù, những cái gút mắt trong quá khứ mà làm cho họ phải có lối ứng xử như trong câu hỏi đặt ra. Để giải quyết vấn đề đó thì ta phải lấy lời Phật dạy làm hệ quy chiếu. 1. Chùa không phải là môi trường chính trị, cho nên á, việc hát quốc kỳ, treo quốc kỳ, hát quốc ca, treo quốc kỳ đó không nên được tiến hành phạm vi của chùa, dù là chùa trong nước hay là chùa nước ngoài. Lại càng không nên thực hiện việc đó trên điện Phật. Dầu phát xuất từ thiện chí nào, điều đó vẫn sai 100% với lời Phật dạy. Trong giới luật Bồ Tát và nhiều bài kinh đó, Đức Phật cấm người tu sĩ không tham gia chính trị, không làm sứ mệnh chính trị dưới nhiều hình thức khác nhau. Người tại gia được quyền. Mà sức ép chính trị ở hải ngoại đó sau năm 75 đó đã làm cho họ liên minh với nhau thành một khối chống lại ở trong nước. Và từ đó Phật giáo Việt Nam đó là một lực lượng Phật giáo mạnh trên toàn cầu, nhưng trở thành là các mảnh vụn. Kết quả là phe ta đánh phe mình. Phật tử của giáo hội A chống các thầy của giáo hội B. Phật tử của giáo hội B chống các sư cô của giáo hội C. Rốt cuộc rồi Phật tử chống các thầy chống các thầy, giáo hội này chống giáo hội nọ, và tổng thất là Phật giáo, và lớn hơn là Phật tử nói chung. Những ngôi chùa nào đang trong giai đoạn còn thiếu nợ đó, thì thường bị gây áp lực là phải treo cờ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Mà tại Ba California của Hoa Kỳ đó, thì chính quyền của Hoa Kỳ đã chấp nhận cờ đó là cờ của cộng đồng Việt Nam tị nạn. Những nước khác thì không đến cực đoan thế. Cho nên là chùa nào không treo cờ trong các ngày lễ lớn sẽ bị gán kết là chùa cộng sản, và do đó chùa sẽ bị rắc rối bởi các cuộc biểu tình dai dẳng, bởi các thành phần chống cộng lợi dụng danh nghĩa Phật tử thuần thành. Và kết quả là trong cơn sợ hãi, một số thầy, một số sư cô đã phải treo cờ của chính thể Việt Nam Cộng đoàn để được an toàn. Thì chưa hẳn là họ đi theo cái khuynh hướng đó. Điều thứ hai là nhiều nơi trước khi làm lễ tại các chùa chính điện thì ca cái quốc ca. Có một lần khi thuyết giảng tại một ngôi chùa do chính các vị đại tá, trung tá, đại quý xây dựng, lên trên chính điện chúng tôi thấy cái treo cái cờ và khởi xướng cái bài quốc ca trước năm 75, chúng tôi góp ý lên. Không phải vì chúng tôi sợ trong nước mà góp ý quý vị. Chánh điện là nơi mà chúng ta truyền bá học thuyết từ bi và trí tuệ để xóa bỏ mọi hận thù. Còn không có bài quốc ca nào mà không có hận thù. Hai cái này nó khác nhau. Quốc ca thực hiện ở chỗ khác, chánh điện làm chỗ khác. Mọi thứ có một chức năng lẫn lộn, đừng lợi dụng lẫn nhau. Và khi phát biểu như thế thì người ta gán ghép rằng là chúng tôi là cộng sản làm dùng, đi làm công tác tôn giáo dặn theo cái nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản. Rồi bắt đầu hàng loạt các cái email gỡ vào các diễn đàn chống đối, phê bình, chỉ trích, lên án. Ta phải hiểu cái gốc của khổ đau đó làm cho con người hận thù mà không quên, chết mang theo ta. Cho nên thay vì buồn họ, hãy nên thông cảm và thương là tội nghiệp cho họ. Những người sống trong hận thù, đang khi là Phật tử, thậm chí là tu sĩ, nhưng lại không trải nghiệm được lòng từ bi và xóa bỏ hận thù của Đạo Phật. Cho nên là những người Phật tử thuần thành đó, ta đừng nên bằng năm đứng theo hai cái chuyến tiến, hoặc bên này hoặc bên kia. Ta phải đứng trung lập. Đạo Phật không nên bị kẹt vào bất cứ một chính thể nào. Đức Phật dạy chúng ta phải có bốn ơn nghĩa cần phải đáp đền, trong đó có ơn tổ quốc. Và từ ở quốc này đó, Đạo Phật dạy một truyền thống yêu nước và có trách nhiệm với đất nước ở nhiều góc độ khác nhau. Ta làm đúng cái bổn phận đó, nhưng không nhất thiết tu sĩ phải tham gia chính trị. Còn người tại gia thì tham gia một cách có lương tâm, chứ đừng biến Phật giáo trở thành một công cụ để phục vụ cho các cái danh dự chính trị của mình. Mà hiện nay đó, rất nhiều người ở hải ngoại người ta làm như thế, mà bao giờ cũng nhân danh mình là Phật tử cả. Tại Ấn Độ trong những năm từ năm 94 cho đến năm 2000 đó, thì các phái đoàn Giáo hội Thống nhất đi thăm viếng Phật tích, có thầy cũng có lòng mời các tăng ni du học sinh đến để giao lưu. Trong cái cuộc giao lưu đó, đó thì ít nhiều gì thì các thầy cũng nhận được cái phần tặng phẩm cúng dường tối thiểu là 50 đô cho đến 100 đô. Cái đó là cái hỗ trợ rất là quý, vì ở Ấn Độ đó ít có ai cúng dường lắm. Ta nghèo quá có tiền đâu cúng. Và chi tiêu cho việc ăn học tại Ấn Độ lên phải 300 đô một tháng, mặc dù rất rẻ so với các nước khác nhưng mà rất cao với tu sĩ, làm gì ra tiền. Cho nên nhiều thầy đã sắp xếp cái cuộc gặp gỡ. Câu là chúng tôi được sắp với các Phật tử ở Đức. Thì có một Phật tử nói cái giọng rất là khiêu khích: thầy vô đảng chưa? Chúng tôi cười nói là vô rồi. Thì Phật tử đó ngạc với nó: tôi hỏi chơi, thầy nói thiệt hả? Chúng tôi nói là vô đến ba đảng lần. Thì Phật tử hỏi: ở Việt Nam đảng cộng sản không, sao vô ba đảng? Chúng tôi nói là từ năm 13 tuổi nhập vô đảng Phật, rồi nhập vô đảng Pháp, nhập vô đảng Tăng, đến bây giờ vẫn trung thành với ba đảng này. Cái Phật tử nó cục hứng bỏ đi luôn. Họ nghĩ mình chế nhiễu họ. Tại sao cứ gặp thầy tu mà phải nói là vô đảng, là cộng sản hay không cộng sản? Cái đó là cái cực đoan và cũng là cái sai lầm. Đến chùa đó thì ta gặp các thầy, ta hỏi về Phật Pháp. và đừng lấy chính trị để gây áp lực tới các thầy, các sư cô. Cái đó nó không phải là công việc của chùa. Hãy để các nhà sư làm công việc chuyên môn về tâm linh và đạo đức, đó là sở trường của họ. Còn đun đẩy họ, biến họ trở thành một trái banh để chúng ta đá một cách nào đều là tổn phước và rất nguy hiểm, không nên. Cho nên quý Phật tử đến chùa, giả sử nơi nào có bị những sức ép như thế, ta cũng đừng nên bận tâm, và nên có cái nhìn thông cảm để mình thoải mái, không đến mất cơ hội đi chùa, vì cái chùa đó nó gần nhà mình, mà không đi là đi chùa nào, chẳng lẽ đi cái chùa cách nhà mình 3 tiếng lái xe, tổn thất với kinh tế gia đình, dân dân. Thế nên tóm lại đó, là chúng ta sẽ phải hiểu, cảm thông để khỏi phải rơi vào cực đoan, dầu là cực đoan phía bên nào, phát chứa từ thiện chí gì, cũng là sai lầm, nên tránh. Xin đi câu hỏi khác.
Bạch thầy, vì thời gian cũng còn lại không nhiều ạ, cũng không ngờ là hơn 2 tiếng đã trôi qua rất là nhanh, nên hiện nay con có 3 câu hỏi ở đây đã được nhóm lại để thầy dễ trả lời. Nhưng con cũng xin phép thầy là mỗi câu 5 phút ạ. Từ câu thứ nhất là con được nghe nói là công đức phóng sinh là công đức lớn nhất trong tất cả các loại công đức. Con xin hỏi có đúng không? Bởi vì bản thân con khi nghe như vậy thôi, nhưng cá nhân con lại băn khoăn. Khi con đi mua chim để phóng sinh thì khắc sẽ có người khác bẫy chim bán cho con. Vậy thì thực ra là con đang tạo ra công đức hay là con lại tạo nghiệp?
Không có công đức nào gọi là công đức lớn nhất để đối lập lại với các công đức vừa vừa, trung bình hay là nhỏ. Mỗi công đức đó nó có cái giá trị mang lại hạnh phúc cho chúng ta trong một cái nghiệp làm nào đó, cho một tình huống nhất định nào đó thôi. Việc phóng sanh cũng thế. Thay vì ta phóng các con chim, thả các con cá, rồi chúng cũng là tiếp tục bị bắt và là trở thành cái vật giao dịch trong mua bán giữa người cầu phúc và cái người tạo nghiệp từ việc cầu phúc này, thì tốt nhất ta đừng nên gián tiếp hay trực tiếp đặt hàng hay ra lệnh người ta bắt. Đó là đại phóng sinh. Phương Tây có ai bắt đầu mà phóng? Châu Á thì Ấn Độ, Nepal, Bhutan có ai bắt đầu phóng? Chỉ có Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Bây giờ Nhật Bản hết bắt rồi. Triều Tiên chỉ còn có Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên cũng không bắt. Như vậy, trong các nước châu Á chỉ còn Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Triều Tiên này thả chim phóng cá. Tốt nhất là ta bảo trợ sự sống với nhiều hình thức gắn liền với con người, thiết thực hơn, cụ thể hơn, có giá trị nhiều hơn. Dĩ nhiên là một cái hành động mua và phóng đó, tội và phước được gieo cùng một lúc. Kẻ gian bắt thì có tội, người bán thì tội gián tiếp, người mua đó thì có phúc. Nhưng nếu người mua đặt hàng trước thì người mua chính là kẻ xúi dục người khác tạo tội, chẳng có phước gì. Thì phóng sanh phải được thực hiện bằng một sự tình cờ, bởi lòng từ bi. Khi gặp giữa đường, chúng ta chanh lòng và thả ra, cầu nguyện cho các cái loài bị giam cầm nhốt á, thoát khỏi cái kiếp này, không rơi vào cái nghiệp tương tự trong tương lai. Và do đó nó giúp cho mình có cái mối quan tâm về sự sống. Từ cái quan tâm sự sống đối với các loài gia súc động vật, ta có quan tâm sự sống trực tiếp và sâu sắc hơn đối với con người. Nếu ta làm được như thế đó, thì nghĩa cử phóng sanh mới thật sự là có giá trị cho con người. Mà không đó, những người Phật tử mà phóng nhiều, chẳng hạn như là mua hàng triệu, hàng ngàn con cá, lông tông nhỏ nhỏ để phóng để cầu phúc đó, sẽ làm cho ta hiểu sai đạo Phật, là một tôn giáo rất tiêu cực và ích kỷ. Xin được hỏi khác.
Bạch thầy, nếu chỉ tin tưởng và sống thiện thì có thể đạt tới hạnh phúc được không? Hay còn phụ thuộc vào số phận đã được định sẵn của mỗi người? Tại sao con thấy có nhiều người trí tuệ được khai sáng bởi đạo Phật, họ sống rất thiện, thậm chí rất tốt, tốt như Bồ Tát mà vẫn phải gánh chịu đau khổ, thậm chí gánh chịu đau khổ tới tận lúc chết?
Số phận thì không có. Nhưng kết quả tốt vào xấu diễn ra hàng ngày hàng giờ với mọi người và khắp mọi nơi. Khi sống trong một cái cộng hưởng của một kết quả xấu, ta có khuynh hướng nghĩ rằng là sự dũng dày của mình, dùng dãy của mình chỉ là một trò đùa đành hanh của số phận đó. Như là những người để rơi vào trạng thái hoàn toàn bị bất lực, vô vọng, Thực ra thì theo Đức Phật đó, thì mọi thứ đã được gieo trồng có thể được thay đổi theo hướng hoặc tích cực hơn hoặc xấu hơn. Cho nên niềm tin vào cái thiện, niềm tin vào phước báo đơn thuần không đảm bảo để chúng ta có được một đời sống hạnh phúc tốt. Cái mà chúng ta cần phải quan tâm đó là duyên, tức là tính điều kiện. Từ nhân, tức là yếu tố chính dẫn đến quả đó, nó có một cái khoảng cách lớn, mà khoảng cách này được đan xen bởi các duyên. Chúng ta lại quên đi cái vai trò quan trọng của duyên này. Nên sau khi làm một việc lành xong rồi cứ ngồi quắt trán lên ngủ, không có tưới bón chăm sóc canh chừng, làm sao mà nó trổ quả được. Rất nhiều người nông dân phải phá sản không phải vì họ lười biếng. Họ vay vốn, họ mua hạt giống, họ bón cấy, họ dùng thuốc trừ sâu, họ bảo vệ mùa màng, họ làm cật lực từ sáng cho đến chiều tối. Chỉ cần một cái mùa sương mốc 7 ngày trở lên thôi là tiêu tán đường hết. Đó là trở ngại duyên nghịch. Do đó, để có được một đời sống hạnh phúc, người tu học Phật làm sao phải biết hội tụ và tạo điều kiện cho thuận duyên có thật nhiều với mình càng tốt. Và đang trong cái hoàn cảnh của nghịch duyên phong tỏa đó, thì đừng chán nản thất vọng, đừng có tin vào số phận, đừng nghĩ rằng là mình xui, mà hãy kiên nhẫn tìm cách nhờ trợ giúp, nỗ lực để chúng ta vượt qua. Không thành công bây giờ thì cũng thành công trong tương lai. Còn ai không mạnh dạn như thế đó, thì dầu một thất vọng, thất bại nhỏ cũng trở thành một khổ đau to. Niềm tin, cái nhìn lớn sử góp phần tạo ra hạnh phúc và khổ đau trong phương diện này là điều không thể tránh khỏi. Xin đi câu hỏi khác.
Con mới quy y Tam Bảo được một tuần và mới bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật, kính mong thầy chỉ dẫn cách nghiên cứu cơ bản từ ban khởi đầu để cho con đi đúng đường, đúng hướng trong nghiên cứu Phật pháp. A Di Đà Phật.
Tu học Phật một cách bài bản thì bao gồm có 5 phương diện. Phương diện 1, về phương diện đạo đức thì ta phải mạnh dạn thấy rõ đó 5 điều đạo đức Phật dạy là hạnh phúc cho mình, gia đình, xã hội: không sát sanh, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, truyền bá chung thủy, không có lừa đảo, truyền thông thân thương, đoàn kết, lịch sử và có giá trị, không rượu, ma túy, đảm bảo cao hơn sức khỏe để phụng sự cho gia đình. Thì phương diện này rất cần thiết và không thể thiếu. 2. Về phương diện thờ phượng đó, thì mỗi người nên có một bàn thờ lớn hay nhỏ, Phật nhiều hay ít trong nhà, để chúng ta học hỏi các tứ tính của các ngài, và dành thời gian tối thiểu khoảng 30 phút một ngày để trải nghiệm đời sống tâm linh, rửa bỏ các căng thẳng và tái tạo cái năng lực lạc quan, yêu đời, nhiệt huyết, sáng suốt để chúng ta phục sự cho nghề nghiệp và hạnh phúc. 3. Về phương diện xã hội đó, thì người tu học Phật phải dấn thân nhập thế. Đức Phật cấm các tu sĩ nhập thất, nhập cốc và không khích lệ các hình thức ở riêng, mà phải tu tập thể, tu cộng đồng. Người tại gia cũng thế. Ai đang năng động, có nghề nghiệp, có sự nghiệp, ăn nên làm ra, và tự động bỏ hết, thì ta biết là hiểu sai lời Phật dạy. Ta phải sống thật là có phước, tạo ra thật nhiều tiền, không nhiễm đắm trên các phước, sử dụng cái nguồn tiền và phước báo này để giúp cho người khác bớt đi nỗi khổ vì niềm đạo. Và làm công việc đó cho đến lúc nào nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Tức là thấy cái tương quan xã hội đó, nó gắn kết với hạnh phúc hay là khổ đau của mình, để chúng ta có trách nhiệm. 4. Để làm được 3 việc vừa nêu đó, thì phần nhận thức luận rất quan trọng. Thế Phật dạy chúng ta phải thấy rất rõ là không có nguyên nhân đầu tiên, dầu đó được gán cho Thượng Đế hay các thần linh, dầu đó được gán cho duy vật hay là duy tâm. Thế Đức Phật đó, thì mọi thứ tồn tại có mặt trong vũ trụ này và phát triển để hình thành một cái mới đó, lệ thuộc vào lẫn nhau theo công thức cái này có dẫn đến cái kia có, cái này không tạo điều kiện cho cái kia không thôi. Cho nên nguyên nhân đầu tiên là không có thật. Vì khi mà mình thấy hiểu được như thế thì mình không còn tin vào số phận ăn bài, bởi Thượng Đế, không tin vào ngẫu nhiên, không tin vào tự nhiên, mà tin vào nhân quả. Tin nhân quả giải quyết được rất nhiều các vấn đề. Năm, các thăng trầm và lên xuống trong cuộc đời đó, nó mang tính giai đoạn và sự kiện, chứ không phải là một cái gì đó vĩnh hằng. Cho nên đang khi mà các nỗ lực tích cực chúng ta về sự nghiệp, về đóng góp, về phụng sự mà gặp những trở ngại mà thiếu đi sự hành thông đó, thì cũng đừng vì thế mà than trời trách đất và bỏ cuộc nữa chừng. Người tu học Phật phải có bản lĩnh chịu đựng và vượt qua, đó là thái độ sống. Thì năm phương diện này đó sẽ giúp cho chúng ta tu học Phật một cách có bài bản. Còn việc đến chùa có tham dự khóa tu một ngày hay bảy ngày hay không, không quan trọng. Mà quan trọng là sống đúng lời Phật dạy thì có giá trị, dầu ta ở nhà, ở chùa, ở chợ hay ở công sở, ở độc thân hay là sống với gia đình. Xin đi gọi các.
Con xin được hỏi thầy là đến chùa thì không nên đốt vàng mã, còn ở gia đình ngày rằm mùng 1 thì gia đình con chia thành hai quan điểm. Một là thích đốt rất nhiều vàng mã, hai là không đồng ý đốt. Thì con không biết là phải nên làm thế nào cho đúng, vì xung quanh con và mọi người còn đốt vàng mã rất nhiều, thì con nên làm thế nào?
Đối với những người có niềm tin về việc đốt giấy vàng mã là có tác dụng cho hương linh đó, thì các lý luận thông thường sẽ không áp phê. Thì đó ta phải chứng minh cho họ bằng những cái hành động cụ thể thôi. Ví dụ như mình cắt cớ sắp xếp cho cái việc hai đứa con cháu trong gia đình đó cùng giành giật nhau một đồng tiền, một tờ giấy, và xé nát cái đồng tiền, tờ giấy tiền đó ra làm hai. Thì ta thử hỏi hai đứa đó thôi, để cho cái người kia nghe: tiền bị rách có xài được không con? Hai đứa nói là: thưa mẹ, hết xài được. Vậy về sau hai con cần phải tôn trọng, thương yêu lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau, chứ danh thiệt cái này là cả hai bị tổn thất. Thì chúng ta bắt đầu nói phong long thôi, huống hồ tiền đốt giấy mà cháy hết trơn rồi làm sao xài được. Thì người ta nghe ta thấm, từ cái dẫn khởi đơn giản á, người ta sẽ hiểu được vấn đề. Và nếu như người đó sẵn sàng lắng nghe đó, thì ta có thể dẫn chứng thêm kinh Phật. Đức Phật nói là ai phá của bao gồm đốt tiền thông qua giấy vàng mã đó sẽ bị tổn thất bằng năm cái phương diện khác nhau. Đó là tài sản bị hỏa hoạn, hai bị lũ lụt cuốn trôi, ba bị nhà nước tịch thu, bốn bị người thân phá của, năm bị bệnh tật làm cho tốn tiền. Người có tiền mà không biết sử dụng tiền mà đi đốt tiền bằng giấy vàng mã là tổn phúc, không ai xài được gì, nên là có tội. Là bởi vì chúng ta đã phá rất nhiều các tài sản mà thay vì đã lấy cái đó giúp cho người đệ. Điều thứ ba, đây là phong tục của nhà Nho tại Trung Quốc, ảnh hưởng đến dân tục tập quán của văn hóa tập quán của Việt Nam và ảnh hưởng đến đạo Phật, chứ không có trong đạo Phật. Sau khi chết vài ba giây, mỗi người đều phải tái sinh thành một người mới theo nghiệp, không ai mặc cả được cái việc tái sinh này. Có ai còn dư hơi đâu, rảnh hơi đâu mà đi làm cái công việc, đi nhận ba cái giấy bụi vàng mã mà xài, xài được cái gì? Áp vô người thì người đem thì lùi. Mà nếu mà đốt cháy rồi nó còn nguyên ở dưới lòng đất đi, thì cái nhà vàng mã mình mua sang trọng nhất thì cũng khoảng chừng 6-7 tấc rồi. Thì người thân của chúng ta từ một thước 6, thước 7, thước 8 trở thành là những cậu tí hon, những cô tí hon. Hết sức vô lý. Do đó mình không nên đốt. Còn người Ai Cập thì người ta còn chôn người thật, vàng thật, cái đó phí phạm của, bất nhẫn bất nhân với người sống. Còn người tu học Phật á, thì không làm việc đó, lấy tiền phúng điếu và các tài sản của người chết nếu có, ta chia làm các phần đúng theo luật thừa kế, chích ra một cái ngân quỹ nhỏ để ta làm từ thiện và nhân danh người quá cố này ta làm, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Cái giá trị làm đó nó mang lại ý nghĩa nhân sinh, nhân đạo, nhân văn. Còn đốt với dòng mã thì không được cái gì hết á. Người tu học Phật phải mạnh dạn nói không với giới vàng mã, không tuyên truyền cái văn hóa mê tín này dưới nhiều hình thức khác nhau, không ủng hộ, không đồng tình, không quảng bá đó, không chứa chấp các hình thức đó. Và rất tiếc là việc này rất là khó làm, nó đòi hỏi đến khoảng một thời gian khá dài, vì phần lớn người ta nuôi cái mê tín gì đó bằng nỗi sợ hãi, mà sợ hãi là thực phẩm, là chất bổ nguy hiểm nhất của mê tín. Người ta cứ tự an ủi, thà làm dư thừa, tốn kém chút xíu mà an tâm an toàn hơn là thiếu nó. Do vì cái an ủi đó mà mê tín nó trải dài từ kiếp này sang kiếp khác đó. Rồi nói tóm lại, ai muốn kiệm phước mà không bị tổn phúc thì đừng có đốt giấy vàng mã. Ai muốn giúp người quá cố thì hãy làm việc lành nhân danh họ. Ai muốn người chết được siêu thoát sớm thì đừng có cúng linh đình, đèn trống, tốn tiền, giấy vàng mã, phí của. Đó là ba điều mà người tu học Phật cần phải nhớ. Bây giờ vấn đề còn lại là mình đứng về phía nào. Dĩ nhiên là ta phải đứng về phía Phật giáo thôi. Phía nào đúng thì ta theo, phía nào sai thì mình khéo léo, thuyết phục để cho người ta không có dị ứng và thoát ra khỏi nợ sải của họ. Và việc làm có khi thành công, có khi thì không. Nhưng mà khéo léo và có lý lẽ đúng thì trước sau thì người thân của chúng ta cũng bị thuyết phục. Mà khi đã hiểu rõ vấn đề rồi thì họ không còn làm những cái hủ tục vốn hại đến tiền bạc, ô nhiễm môi trường và không giải quyết được, không giúp gì cho người quá cố. Xin được hỏi khác.
Bạch thầy, ngày 5 tháng 12 vừa qua tại một chùa có tổ chức kỷ niệm ngày phòng chống nhiễm HIV, tặng quà cho trẻ em trong hoàn cảnh bị nhiễm HIV, cầu nguyện cho các vong linh bị bệnh tật đã qua đời. Nhưng con thấy các Phật tử chúng con đến không tụng nguyên nhiều lần kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn và một lần kinh Bát Nhã vào cuối buổi. Đầu giờ thì có đạo Cao Đài và đạo Thiên Chúa giáo niệm cầu nguyện Đức Chúa Giêsu. Con không biết tại sao cả ba đạo lại sinh hoạt tổ chức cùng nhau như vậy, và như thế thì có ảnh hưởng gì đến sự tu tập không ạ? Có ảnh hưởng gì đến chính trị không ạ?
Hòa đồng tôn giáo trong mối quan tâm với các bệnh nhân HIV và AIDS giai đoạn đầu, giai đoạn giữa hay giai đoạn cuối đó là một cái sự thể hiện đoàn kết vì nhiệm vụ chung, giúp cho nạn nhân và gia đình và cộng đồng thôi, không có gì là xấu cả. Sau những cái sinh hoạt tập thể đó đó thì mỗi một tôn giáo nó có những cách thức chăm sóc riêng. Và theo chúng tôi đó, người hiểu được các nghi thức cầu an và hộ niệm Phật giáo sẽ giúp cho các bệnh nhân nói chung và bệnh nhân HIV/AIDS nói riêng sẽ có thể giải phóng được mặc cảm về sự bị phân biệt đối xử giữa xã hội với nhau trong tâm của họ. Và thứ hai, họ có thể khắc phục được những cái nỗi khổ trong tâm và theo đó giảm đi những nỗi đau trên thân mà chứng bệnh này buộc họ phải trải qua như một thách đố. Nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam được xem là cuối cùng trong việc tham gia cam kết chăm sóc và giúp đỡ cho các bệnh nhân HIV. Phật giáo Việt Nam ứng xử quá chậm, phản ứng quá chậm về cái nhu cầu mang tính thời sự và thời đại này. Phật giáo Thái Lan đi trước Việt Nam khoảng 30 năm về cái kinh nghiệm chăm sóc SIDA. Dọc theo biên giới Thái và Miến Điện đó, thì Phật giáo Thái Lan có khoảng vài chục trung tâm. Mỗi một trung tâm nằm ở trong chùa với một cái diện tích 5-10 mẫu, chứa và nuôi nắng chăm sóc cho vài 300 người già lẫn trẻ bị SIDA giai đoạn cuối. Các Phật tử không thông cảm nó có thể biểu tình chống đối, nhưng mà rồi vì lòng từ bi các chùa phải làm để gây ý thức cộng đồng về cái việc cùng cam kết ngăn chặn SIDA. Cho nên khi chúng ta có cơ hội phối nối kết với các tổ chức tôn giáo, các tổ chức chính phủ, các tổ chức dân sự, các cá nhân, các đoàn thể để cùng ngăn chặn việc này thì rất là tốt. Do đó người Phật tử nên năng động mở rộng vòng tay theo tinh thần Phật dạy để chúng ta giúp cho cộng đồng hiểu rõ về vấn đề này. Câu luôn tiện đây chúng tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm của một nhà sư Thái Lan rất là bị phản ứng nhưng mà lại có ý nghĩa. Thông thường thì mỗi buổi sáng nhà sư Thái Lan đi khất thực, người ta sẽ tặng các tặng phẩm cúng dường cho nhà sư ăn. Đằng này nhà sư đó bên cạnh việc nhận tặng phẩm còn mang theo cả một chiếc xe và yêu cầu tặng tiền hoặc là tặng bao cao su. Nhiều người nói: ồ, ông thầy này đi ăn chơi à? Không có. Ông đem các bao cao su đó đi tới những cái vùng biên giới nơi mà trình độ dân trí rất thấp và giảng dạy về cái sự an toàn tính dục, rồi đạo đức trong tính dục, để cho giới trẻ ở những cái xứ nghèo đừng có vì cái mộng đổi đời ở Bangkok mà biến mình trở thành nạn nhân của cái cơn bệnh truyền nhiễm và chết người của thế kỷ 20 này. Ngày nay cái phong trào đó được lan rộng, ta không còn thấy dị ứng đối với các nhà sư khích lệ cái việc mà truyền bá cái an toàn tính dục nữa. Mà các nhà sư nói đó thì quần chúng ta lại nghe nhiều hơn là những nhà hoạt động xã hội nói nữa. Vấn đề còn lại là mục đích là cái gì và như thế nào, ta mới có thể đánh giá là việc làm đó là nên hay là không. Cho nên tham gia với các đoàn thể dưới nhiều sáng kiến khác nhau là tốt. Và làm được như vậy đấy, thì ta giúp cho cộng đồng của những người HIV và AIDS á, đỡ khổ, dù là vật chất hay tinh thần, đỡ được phần nào là hay phần đó. Xin được hỏi các.
Dạ, con xin hỏi thầy câu hỏi cuối cùng ạ. Cũng sắp đến Tết Nguyên Đán và các cái ngày lễ hội của cuối năm mà mỗi gia đình đều hướng về cội nguồn của mình. Theo phong tục ở miền Bắc nước ta thì hàng năm vào cuối năm sẽ có lễ thanh minh và lễ tạ mộ. Thì con là một Phật tử thì con muốn hỏi thầy là con nên làm các cái thủ tục, các cái lễ này đối với gia đình ấy, thanh minh tạ mộ như thế nào cho nó đúng với đạo Phật, không mang màu sắc mê tín dị đoan ạ.
Những nét đẹp văn hóa truyền thống đó, được đạo Phật khích lệ duy trì, đừng để mất gốc. Cái văn hóa văn minh và tả mộ đó, nó là một cái nối kết tình thân thương giữa người cùng huyết thống đối với người còn sống và kẻ chết. Nói cách khác là đối với văn hóa Việt Nam đó, chăm sóc hạnh phúc cho người quá cố là mang lại hạnh phúc cho người đang còn sống. Và thông qua đó, ta mới giáo dục cho con cháu chúng ta về cái đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ông bà mình chết 100 năm rồi, siêu rồi, tái sanh nhiều khi đã 2-3 lần rồi. Rồi chết đi sống lại thành một kiếp khác rồi, ta vẫn nhớ ơn nghĩa thôi. Huống hồ là những người đang còn sống sờ sờ mà không ơn nghĩa sao được. Đạo lý của cái truyền thống văn hóa này nằm ở chỗ đó. Cho nên là người Phật tử nên tiếp tục xuyên bá đó. Để cho việc áp dụng cái văn hóa này được tốt đó, với cấp độ Phật tử đó, thì ngay lễ thanh minh và tảo mộ đó, những người Phật tử có thể thỉnh các thầy nếu có điều kiện, hoặc bằng không là tự mình làm công việc đó. Ta dùng một cái nghi thức cầu siêu trước khi tiến hành việc đó ngay cái mộ, sau khi giải mã làm sạch rồi cúng kính thì ta nhắc một số điều sau đây. Ví dụ cha và mẹ trước đây đã là Phật tử, mà Phật tử đó thì Đức Phật dạy rằng là thân thể này không phải là tôi, khi chết thì thi thể này lại càng không phải là tôi, gia tài sự nghiệp con cháu người thân không phải là sở hữu của tôi, danh dự hận thù và mọi thứ không phải là cảm giác tri giác tâm tư nhận thức của tôi. Do đó cha và mẹ đừng nên bám víu nữa, mọi việc còn lại để con cháu làm. Chúng con là những người Phật tử, chúng con biết cách để làm cho mình được hạnh phúc và duy trì truyền thống của gia tộc. Làm sao để nhắn gửi thông tin rằng là các vị quá cố hãy an tâm lo công việc tái sinh thôi, còn việc còn lại để người còn lại giải quyết. Điều thứ hai, nếu vì một lý do nào đó trong sự chấp trước mà bị còn kẹt lại trong sanh tử đó, thì chúng ta cần phải tư vấn để giúp cho họ rũ bỏ mọi chấp trước. Điều này nó có ý nghĩa trọng đại trong các cái lễ thanh minh và tả mộ. Chứ đừng có bài cúng linh đình các con vật tam sên, độc dạy của tam hy sinh, tên là vật hiến thần. Mình cầu phúc cho người quá cố mà giết mấy con vật thì làm sao có phúc được. Do đó, theo cái phong tục Phật giáo thì chúng ta làm đơn giản hơn, ít tốn kém hơn, có giá trị hơn. Và nhớ dẫn dắt con cháu đi theo. Người ta kể một câu chuyện ngắn về kỷ niệm đẹp, những cái đóng góp của người ông, người bà, người quá cố, và nhắc nhở rằng là cố gắng, con nhà nông không giống lông cũng giống cánh nha con. Những cái câu chuyện đó nó xúc động lắm, có giá trị giáo dục rất là cao. Thay vì mình dạy ở nhà không áp phê, dẫn đến cái mộ nhìn thấy tự động người ta xúc động mà làm. Người ta có thể áp dụng nhiều cái phương pháp khéo léo khác để chúng ta hướng dẫn người khăn trở về với đạo Phật, trở về với truyền thống văn hóa gia tộc, trở về truyền thống của đất nước Việt Nam. Và làm được như thế đó thì hành động văn hóa này đó là đáng được khích lệ và tán dương. Xin nêu câu hỏi cuối cùng.
Bạch thầy, con xin hỏi một câu rất là ngắn thôi ạ. Thầy cho con biết xuất xứ và ý nghĩa thật của từ Nam Mô.
Nam Mô đó là một thuật ngữ được phiên âm từ tiếng Pali và Sanskrit, Nam Mô. Vì người Trung Quốc có một số từ họ không phát âm chuẩn như là người Việt Nam, cho nên họ viết chữ Nam Vô. Mà chữ Nam á, cuối cùng nó là M. Nếu ta đọc nối kết âm á, thì nó trở thành là Mô, chứ không phải là Vô. Do đó rất nhiều nhà nho không có thiện cảm với Phật giáo á, thì ta mới nói như thế này nè: Nam Mô Phật bằng với Nam Vô Phật. Mà Nam đây tượng trưng như Việt Nam. Việt Nam là không có Phật, Phật không phải là của người Việt Nam, cho nên là đừng theo đạo Phật. Là người Việt Nam đừng nên theo đạo Phật. Đó là những cái cắt nghĩa theo nghĩa đùi hay là nho chùm. Mà nho này nho héo chứ không phải là nho truyền thống. Chữ Nam Mô trong ngữ cảnh, ngôn ngữ và văn hóa của Trung Quốc, xin lỗi, của Ấn Độ đó, được hiểu bằng ba nghĩa. Thứ nhất là kính lễ. Thứ hai đó là quay về nương tựa. Thứ ba là trải nghiệm học hỏi. Và cả ba nghĩa này được áp dụng trong văn hóa Phật giáo. Cho nên khi mình đọc cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa đây thứ nhất là con kính lễ Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin quay về nương tựa với tính giác ngộ được biểu tượng trong Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin trải nghiệm cái năng lực giác ngộ đang có trong con thông qua sự tương phản của Đức Phật A Di Đà. Và tương tự, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy. Ngày nay đó thì Trung Quốc thì có thói quen niệm tứ tự, nó như là cái văn hóa bốn chữ của họ. Thay vì là Nam Mô Di Đà Phật thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cho nó gọn. Mà gọn phải là hay. Trong văn hóa chữ Hán có thể chấp nhận được, cũng giống như văn hóa tiếng Anh tương tự, nghĩa là họ không có những cái từ tôn sư đứng trước, họ chỉ có mạo từ thôi. Còn tiếng Tàu có những trường hợp là không cần sử dụng mạo từ đó trong việc là xưng hô với người khác. Ví dụ như là dạ bẩm trình thưa, bày tỏ lòng tôn kính như trong tiếng Việt. A Di Đà Phật thì có thể hiểu là kính Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà trong tiếng Việt A Di Đà Phật giống như kêu tên của một người đạo đó. Chẳng hạn như một đứa cháu kêu ông nội, quỷ dân Nga ơi, quỷ dân Nga ơi, là ông nội sẽ tán cho mấy cái liền, nói là hổn. Nhưng mà người ngoại quốc, những người xài tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức gọi tên được xem là thân mật. Nó khác nhau rất nhiều trong văn hóa. Cho nên người Việt Nam không nên bắt trước văn hóa xưng hô của Trung Quốc trong danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, đơn cử trở thành là A Di Đà Phật. Nó khác nhau nhiều lắm. Thêm hai âm tiết chẳng có mất mát thêm thời gian gì nhiều. Mà mục đích không phải là nhiều cái con số A Di Đà Phật, mà là thông qua việc niệm này ta có được chánh niệm và rũ bỏ các căng thẳng để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Vì đó người tu theo niệm Phật đó thì cố gắng niệm đủ Nam Mô A Di Đà Phật để ta liên tưởng đến ba nội dung vừa nêu.